Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Thưa quý thính giả, vụ việc hai sản phẩm mỹ phẩm mang thương hiệu Hanayuki do công ty của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng phân phối bị đình chỉ lưu hành do không đạt chất lượng đang thu hút nhiều sự quan tâm từ dư luận. Theo kết quả kiểm nghiệm, sản phẩm dầu gội Hanayuki chứa chất bảo quản không ghi trên nhãn, trong khi sản phẩm kem chống nắng chỉ đạt chỉ số SPF 2,4. Quá thấp so với mức SPF 50 ghi trên bao bì. Ngày 20 tháng 5, đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra tại công ty EBC Đồng Nai, đơn vị sản xuất hai sản phẩm này. Đến ngày 22 tháng 5, Sở Y tế có văn bản gửi Ban Nhân dân tỉnh và Bộ Y tế thông báo kết quả kiểm tra và đề xuất hướng xử lý. Theo đó, đoàn kiểm tra nhận định vụ việc không có dấu hiệu hình sự và kiến nghị xử phạt hành chính. Các chuyên gia pháp lý cho rằng đoàn kiểm tra kết luận vụ việc không có dấu hiệu hình sự là có phần vội vàng, trong khi vẫn còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe phân tích từ các chuyên gia ngay sau đây. Theo luật sư Lê Văn Hoang, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, điểm B khoảng 7, điều 3, nghị định 98/2020 được sửa đổi bởi các nghị định số 17/2022/NĐ-CP, Nghị định số 96/2023/NĐ-CP và Nghị định số 24/2025/NĐ-CP quy định hàng giả là hàng hóa có ít nhất một trong các chỉ tiêu chất lượng hoặc đặc tính kỹ thuật cơ bản, hoặc định lượng chất chính tạo nên giá trị sử dụng, công dụng của hàng hóa chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với mức tối thiểu quy định tại quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký, công bố, áp dụng hoặc ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa. Trong báo cáo của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, không kết luận các sản phẩm có chất lượng không đúng với công bố thông tin nêu trên có phải là hàng giả hay không, mà chỉ nêu ra các chỉ tiêu rất chung chung, không có định lượng cụ thể. Không nêu được hành vi vi phạm quy định nào, không đảm bảo thì không đảm bảo ở mức nào. Theo luật sư Hoang, để có căn cứ xử lý hành chính hay hình sự, cơ quan chức năng cần làm rõ đối với dầu gội Hanayuki Shampoo. Theo đó, mặc dù Viện Kiểm nghiệm Thuốc Thành phố Hồ Chí Minh kiểm nghiệm và xác định mẫu thử không đạt yêu cầu về chất lượng, về chỉ tiêu giới hạn nhiễm khuẩn theo quy định hòa hợp ASEAN và phát hiện chất bảo quản 2 phenoxyethanol nhưng không có ghi trong thành phần trên nhãn, nhưng cần phải xác định định lượng cụ thể chỉ tiêu không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu giới hạn nhiễm khuẩn theo quy định hòa hợp ASEAN đến mức nào. Công dụng có đạt trên 70% tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký hay không? Ngoài ra, cũng cần phải xác định chất bảo quản 2, phenoxyethanol có thuộc danh mục cấm, có được phép sử dụng và nó ảnh hưởng như thế nào đối với người sử dụng. Tương tự, đối với sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body, cần xác định chỉ số chống nắng SPF là 2,4, có đảm bảo trên 70% tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký hay không. Trường hợp người vi phạm quy định về hàng giả nêu trên, nếu hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá dưới 30 triệu đồng thì bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 10, Nghị định 98/2020 được sửa đổi bởi các Nghị định số 17/2022/NĐ-CP, Nghị định số 96/2023/NĐ-CP và Nghị định số 24/2025/NĐ-CP. Nếu hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 30 triệu đồng thì người vi phạm có thể bị xử lý hình sự về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả theo quy định tại Điều 192 Bộ luật hình sự. Luật sư Nguyễn Quốc, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng công ty cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai là đơn vị sản xuất và công ty VB Group ký hợp đồng với EBC để sản xuất và sau đó tiếp nhận phân phối hai sản phẩm Hanayuki ra thị trường. Ngoài ra, VB Group cũng quảng bá sản phẩm qua hình ảnh người nổi tiếng Đoàn Di Băng. Trong đó, đối với sản phẩm là kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body, trường hợp EBC Đồng Nai, VB Group là người quảng bá sản phẩm là Đoàn Di Băng, biết rõ sản phẩm này có chỉ số chống nắng SPF là 2,4, nhưng lại cố tình ghi nhãn và sử dụng chỉ số trên nhãn là SPF 50 để sản xuất, bán hàng, quảng cáo bán hàng và thu lợi bất chính, thì hành vi này đã có dấu hiệu của các tội sản xuất, buôn bán hàng giả, lừa dối khách hàng. Rõ ràng, việc sản phẩm kem chống nắng chỉ có chỉ số SPF là 2,4 so với chỉ số ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa là SPF 50, tức chỉ đạt 5%, mà Sở Y tế tỉnh Đồng Nai không làm rõ hoặc chuyển cơ quan điều tra có thẩm quyền để làm rõ các nội dung, như kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Quảng Trị và chỉ số công bố SPF của kem chống nắng là bao nhiêu, có đúng là 50 hay không. Trường hợp nếu đúng theo kiểm nghiệm và kết quả này đúng theo công bố là 50, thì tại sao có sự chênh lệch về kết quả quá lớn của trung tâm này với thực tế hàng hóa bán ra thị trường như vậy? Là do có vấn đề tiêu cực của trung tâm hay là do VB Group, EBC và cá nhân liên quan cố tình sản xuất, ghi nhãn và quảng bá khác đi so với kết quả kiểm nghiệm, kết quả công bố để đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng thấp nhằm lừa dối người tiêu dùng và thu lợi bất chính? Mức thu lợi bất chính của các hành vi nêu trên của các tổ chức cá nhân có liên quan là như thế nào? Thay vào đó, Sở Y tế đã đánh giá sự việc ở mức vi phạm hành chính có phần vội vàng và mang tính chất chủ quan của cơ quan này. Tuy nhiên, đó chỉ là việc ghi nhận kết quả kiểm tra ban đầu của cơ quan này và không loại trừ quyền khởi tố của các cơ quan có thẩm quyền. Các cơ quan công an cũng có thể chủ động vào cuộc điều tra để làm rõ một cách toàn diện. Nếu phát hiện đủ dấu hiệu cấu thành tội, cơ quan điều tra có thể xem xét trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân và cá nhân liên quan và hủy quyết định xử phạt hành chính của Sở Y tế nếu đã ban hành. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.